tham vọng vô địch. Đó không phải là tuyên bố suông. Trên thực tế, đó là mục tiêu của MU trong dự án 150 nhằm hướng đến lễ kỷ niệm 150 năm thành lập đội bóng thành Manchester 1878-2028. Trong dự án giàu tham vọng này, MU sẽ phấn đấu giành chức vô địch bóng đá Anh ở cả mảng bóng đá nam lẫn bóng đá nữ. Omar Berada đã sôi nổi nói về dự án 150 trước hàng trăm nhân viên MU trong cuộc họp tại Old Trafford vào tuần trước. Tuy nhiên đã có những sự đón nhận trái chiều từ phía các nhân viên MU. Có người phấn khởi với việc câu lạc bộ ưu tiên thành tích thể thao hơn là khía cạnh thương mại. Nhưng một bộ phận không nhỏ vẫn mang tâm trạng tiêu cực sau đợt sa thải hàng loạt gần đây. Cần nhắc lại rằng sau khi đầu tư 27,7% cổ phần MU, Sir Jim Ratcliffe đã sa thải 1/4 nhân sự của đội ngũ 1.100 nhân viên. Điều này đã gây nên làn sóng phản ứng trong nội bộ câu lạc bộ, nhất là từ những nhân viên lâu năm. Tuy nhiên, Ratcliffe khẳng định mục tiêu cắt giảm nhân sự là nhằm tiết kiệm tài chính, tạo nền tảng cho MU giành lại các danh hiệu lớn. Đây không phải kế hoạch 10 năm. Người hâm mộ sẽ hết kiên nhẫn nếu phải chờ tới 10 năm. Đây là kế hoạch 3 năm. Chúng ta sẽ không thể chơi tốt như Man City hay Real Madrid chỉ sau một mùa giải. Nhưng chúng ta sẽ tiến bộ dần dần. Mục tiêu cuối cùng là cạnh tranh chức vô địch Premier League và Champions League. Và tôi nghĩ rằng dịp kỷ niệm 150 năm thành lập câu lạc bộ vào năm 2028, nếu MU đi vào quỹ đạo, thì chúng ta sẽ có vị trí rất tốt vào lúc đó, Ratcliffe tuyên bố vào tháng 2 năm 2024. Và bây giờ, Omar Berada nhấn mạnh lại tham vọng vô địch Premier League vào năm 2028. Vị tân giám đốc điều hành của MU, người mới gia nhập từ Man City vào tháng 6, thừa nhận với các nhân viên rằng mục tiêu này không hề dễ dàng. Nhưng cũng giống như quan điểm của Ratcliffe, Berada tin rằng nếu MU đi vào quỹ đạo, điều đó không phải bất khả thi. Nói được, làm có được. MU hiện đứng thứ 11 tại Premier League 2024/25 với 7 điểm sau 5 vòng đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag vừa thủ hòa 1-1 với Twente tại Europa League, trận không thắng thứ 2 liên tiếp của họ sau trận hòa Crystal Palace cuối tuần trước, 0-0. Thành tích này không thể coi là thuyết phục sau mùa chuyển nhượng ầm ĩ với 5 tân binh trị giá 200 triệu bảng bao gồm Leny Iyoro, Manuel Ugarte, Matthai Celigt, Joshua Zirkzee và Nusay Masraoui. Việc MU đặt mục tiêu vô địch Premier League vào năm 2028 không phải là điều viển vông. Trên lý thuyết, đội chủ sân Old Trafford có tiềm lực và tham vọng để hiện thực hóa điều này. MU cũng không tiếc tiền vung vào chuyển nhượng để tạo nên đội hình tốt nhất có thể cho Ten Hag. Đội ngũ thượng tầng tại MU cũng có tầm nhìn, chiến lược và khả năng thực thi hiệu quả với những cái đầu có sỏi của Omar Berada, giám đốc điều hành, và Jan Ashwood, giám đốc truyền thông. Tuy nhiên, thực tế luôn khác xa lý thuyết. Vấn đề mấu chốt của MU là họ chưa xây dựng được lối chơi nhất quán dù Ten Hag đang có mùa giải thứ 3 tại Old Trafford. Sự thiếu ổn định của MU hiện diện ở mọi nơi mọi lúc, từ hàng thủ tới hàng công, từ tháng này sang tháng khác. Đó là lý do khiến chiếc ghế của Ten Hag luôn bị đe dọa bất luận những lời đảm bảo từ ban lãnh đạo. Nên nhớ thành tích của MU dưới thời Ten Hag đã đi xuống từ vị trí thứ 3 mùa 2022/23 xuống thứ 8 mùa trước và hiện đứng thứ 11 mùa này. Nếu Ten Hag được tin tưởng tuyệt đối cho nhiệm vụ 2028, MU phải chấp nhận rủi ro với chiến lược ra người Hà Lan. Nhưng nếu họ thay tướng để mong chờ thành tích đột phá, đó cũng là một rủi ro khác khi người mới đến phải xây dựng lại từ đầu. Dù sao với một đội bóng lớn, việc đặt mục tiêu vô địch là điều rất quan trọng và cần thiết. MU đã có cái đích 2028 và cũng đã có chiến lược cho tham vọng này. Hãy chờ xem đà tiến bộ của đội bóng dưới trướng Ten Hag sẽ dẫn họ tới đâu. Nên nhớ Jurgen Klopp cũng phải mất 5 năm mới đem về chức vô địch Premier League cho Liverpool. Và khi Klopp tới Anfield vào năm 2015, đó cũng là một công trường ngổn ngang như khi Ten Hag tiếp quản MU vào mùa hè 2022.